Một giọt biển Pháp. Tác giả cư sĩ Hàn Anh. Thế gian và xuất thế gian vốn không sanh diệt. Người phàm phu lấy cái tâm sanh diệt mà nhìn tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, cho nên mới có sanh diệt. Thiền tông nói: minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Không đạt đến minh tâm thì làm sao kiến tánh? Không biết phải đợi đến bao giờ? Tây phương cực lạc thế giới, nước có 8 công đức: thanh tịnh, lắng trong, không nhiễm ô. Chúng ta học Phật phải có tâm thanh tịnh như thế, xa rời trần lao, không nhiễm ô. Thế giới cực lạc, gió thổi rừng cây, chim ca nước chảy, tất cả những âm thanh đó đều diễn thuyết Phật pháp. Chỉ cần dũng tâm thanh tịnh mới hiểu thấu được. Cũng như Phật dùng nhất âm diệu đế mà thuyết pháp phổ độ vô lượng chúng sanh. Tu học trước tiên phải có giác ngộ, kế đến phân biệt chánh tà. Biết rõ chánh tà rồi, trong tâm tự nhiên thanh tịnh. Tâm bất bên thì trôi nổi, tâm thanh tịnh thì định, tâm định thì sanh đạo. Kinh Di Giáo nói: thế gian nhất thiết vô thường, có gặp nhau tất nhiên có xa nhau. Không nên vì đó mà sanh lòng buồn khổ. Cái tướng thế gian là như thế. Hãy nên nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương thì mới có thể thường tụ hội với nhau. Khu vực giáo hóa của Phật A Di Đà là 10 phương vô lượng thế giới, không phải chỉ một đại thiền thế giới. Niệm Phật pháp môn vượt hơn tất cả pháp môn, những pháp môn khác không thể so sánh được. Cõi thế giới cực lạc, gió thổi mưa hoa đều là công đức. Trên trời giải xuống các loại diệu hoa. Cõi ta bà của chúng ta đây, gió thổi đều là cát đất bụi bặm. Trời mưa xuống đều là mưa chua, rơi chúng đầu thì sẽ rụng tóc thành trọc. Cõi thế giới cực lạc, tứ độ đều ngang hàng bình đẳng. Mỗi độ đều có 9 phẩm. Vật hoa đều phóng ra vô lượng ánh sáng. Trong ánh sáng có vô lượng hóa Phật, khắp vì 10 phương diễn thuyết pháp môn vi diệu này, khuyên bảo chỉ dẫn cho tất cả chúng sanh phát nguyện cầu vãng sanh, không thối chuyển thành Phật. Khi đã vãng sanh Tây phương, một bụi trần cũng không còn ô nhiễm, không cần phải nấu cơm ăn cơm, luôn cả tắm rửa cũng không cần. Dựa vào điểm này, chúng ta không đi không được. Vì vậy nói là thanh tịnh trang nghiêm. Cõi thế giới Tây Phương không dùng thức thứ sáu, vì vậy không có phân biệt tưởng. Những ngày gần đây, khi dùng nước để súc miệng lại có mùi vị tanh hôi, làm sao có thể so sánh với nước của cõi Tây Phương có tám công đức trí huệ? Người thế gian đều biết rằng hoa sen sanh trong bùn nhơ mà không nhiễm ô, nhưng nơi đây trồng hoa sen trong bùn nhơ phải trải qua nhiều lần phấn đấu, phá vỡ tất cả chướng ngại mới có thể lộ lên trên mặt nước. Kể đến trong nhụy hoa mới có quả sen. Cho nên trong Phật pháp nói hoa quả đồng thời là đạo lý này hoàn toàn thành sự thật. Ở thế gian cũng lấy hoa sen để hình dung cho một số người nào đó sanh trong bùn nhơ mà không nhiễm ô. Nhưng hoa sen ở thế gian vẫn còn thiếu mùi thơm bát ngát. Còn hoa sen cõi Tây Phương cực lạc thế giới là trồng trong các vàng, lại có thể bay trụ trên hư không, tùy thời mà tiếp dẫn những người niệm Phật cầu vãng sanh. Từ trong cái gốc nó vốn thanh tịnh, vì vậy có đầy đủ hương vị cực kỳ đặc biệt, vi tế nhiệm màu, dùng ngôn ngữ không thể nói hết được, dùng bút viết cũng không thể diễn tả ra hết được. Cõi Tây Phương có ba bậc chính phẩm. Trong kinh nói tam căn phổ bị, lợi độn toàn thâu. Tam căn là lợi căn, trung căn, độn căn. Người có lợi căn đối với đạo lý thì dễ dàng tiếp nhận và lý giải, liền có thể nhất định tin sâu ba điều kiện vãng sanh Tây Phương, tức được vãng sanh Tây Phương vào bậc cao. Người trung căn tuy rằng có lòng tin nhưng dễ dàng bị lay động, được sanh vào thượng phẩm thì rất ít. Người độn căn chỉ cần có thể chấp trì danh hiệu một câu A Di Đà Phật quyết định giảng sanh, vả lại với cái số không ít. Chỗ thâm sâu của tông tịnh độ tức là niệm Phật pháp môn, thật nói không thể hết, là con đường tắt rất chính xác. Một pháp môn vi diệu thành Phật, chỉ cần có thể chấp trì một câu Phật hiệu, người thông minh, người ngu dốt cũng có thể chứng đắc vĩnh viễn không thối chuyển. Ngũ căn thêm vào ngũ lực mới là nền tảng học Phật. Học Phật nếu không có căn cũng như bèo trên nước. Học vấn của thế gian giàu cho giỏi đi nữa, cái mà họ cho là Phật học đó chẳng qua chỉ là thế trí biện thông mà thôi. Cũng như cây không có rễ, tuy rằng cành lá tốt tươi rất nhiều, nhưng rất mau sẽ khô chết. Tu học Phật Pháp trước tiên phải vun đắp gốc rễ, sau đó phải cố gắng từng bước bước đi đến bờ bên kia, không phải một bước là đến nơi. Tây phương cực lạc thế giới, hoa sen mà chỉ có bốn màu sắc, đó là chết cứng biết bao, khó coi biết bao. Chúng ta thử nghĩ xem, có bao nhiêu thứ màu sắc? Đức Phật nói, có vô lượng màu sắc. Người học Phật, niệm Phật, tâm địa phải thanh tịnh thì mới có thể thọ dụng. Làm bất cứ việc gì trong thế gian, chẳng nên giữ cái ý niệm của thế gian, phải thấu rõ vạn pháp, tùy duyên mà không phan duyên. Có thể tùy duyên cho tất cả mà chân như không động, ở thế gian không việc gì không làm được. Nơi xuất thế gian mà nói thì mới thật sự có thể thành tựu lục độ. Thanh tịnh và nhiễm ô đều trong một niệm của tâm hiện tiền. Học Phật trước tiên cần phải giữ sạch sẽ ở cõi ta bà này, mà không giữ gìn sạch sẽ, nếu sau này thành Phật, nhất định sẽ thành một vị Phật dơ bẩn. Nơi Tây phương không có Phật. Tam tụ tịnh giới là bao gồm giới luật oai nghi, thế gian pháp luật, đạo đức và phong tục tập quán. Không những người xuất gia phải giữ, người tại gia tu hành cũng phải hết lòng giữ. Các việc ác không làm, nên làm những điều lành. Tinh thần của Phật Pháp Đại Thừa là kiến lập trên Bồ Đề Tâm. Muốn giác tâm, trước tiên phải tự giác, sau đó mới giác tha. Vô cùng quan trọng đấy. Tâm Phật và tâm chúng sanh thật ra chẳng phải hai tâm, chỉ là giữa giác và mê mà thôi. Rất tiếc người ngày nay nghe lời gạt, không nghe lời khuyên, tin giả không tin thật. Nói thật là lời nói nghịch tai, tuy rằng lời nói ấy có lợi ích cho việc làm, nhưng lại thích nghe những lời thiêu dệt, giả dối, dụ dỗ. Họ cảm thấy dễ chịu hơn. Tự tánh của chúng sanh vốn thanh tịnh, bởi điều bị phiền não trần lao làm nhiễm ô, không được tự tại. Vạn pháp do tâm sanh, tâm khởi niệm thì có sở hiện. Trong tâm thường niệm chư Phật, sau này nhất định sẽ thành Phật. Người tu tịnh độ tâm thường niệm Phật cầu nguyện giáng sanh, tương lai nhất định sẽ được vãng sanh. Chúng ta đối với thời gian và không gian có từng bị chướng ngại không? Bởi vì chúng ta mê hoặc mất đi cái tự tánh, tận hư không biến pháp giới. Có vị nhân huynh nói, Phật dạy không nên sát sanh. Như vậy thì gà, vịt, bò, dê, vân vân chạy loạn đầy trên đường xá, còn cá dưới biển cũng tràn đầy lên bờ. Tham, tất cả kinh điển đều là quyến thuộc của kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân. Ở đoạn cuối kinh Hoa Nghiêm lấy thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát làm chỉ dẫn quy hướng về cực lạc. Thế giới cực lạc là nơi quy túc của Hoa Nghiêm. Người viên mãn thuyết pháp, không pháp nào không viên mãn. Người tục thuyết pháp, không pháp nào không tục. Thanh tịnh bình đẳng là tâm Phật. Nếu tâm của chúng ta được thanh tịnh bình đẳng thì cùng với tâm Phật cảm ứng, có tánh đức mà chẳng tu đức thì không thể tự hiển lộ. Khó bỏ khó lìa là phân biệt chấp trước, có năng có sở, có chỗ không biết. Không năng, không sở, không chỗ nào không biết. Giác tri của tánh thể chiếu khắp các pháp. Giác tri linh linh chiếu sáng là đại dụng của tự tánh. Một câu A-di-đà Phật đều có thể tiêu trừ tất cả nghiệp chướng tai nạn. Học Phật cần nhất phải thâm nhập kinh điển, mở cửa đại trí huệ, khôi phục lại vốn có tự tánh trí huệ. Phải có đại trí huệ như biển lớn thì đối với đạo lý của thế gian, xuất thế gian đều thông đạt, không có chướng ngại. Làm tất cả việc thế gian chẳng nên có ý niệm không chân chánh thế gian, như vậy mới là chân chánh trí huệ. Trong thế gian, bất luận là gia đình, đoàn thể cho đến tăng đoàn, nếu không lấy tâm thanh tịnh, bình đẳng, lục hòa mà đối xử với nhau thì làm sao xử lý vô số việc nhỏ? Ngày xưa ở Ấn Độ có 96 loại ngoại đạo. Ngày nay ngoại đạo ở Trung Quốc tự do cũng tương đối khả quan. Chỉ cần dụng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác làm đạo, vẫn không mất là thiện pháp. Tâm thanh tịnh là chân tâm, Tâm thanh tịnh năng sanh vạn pháp. Tâm thanh tịnh tức là tịnh độ. Chỉ có tâm thanh tịnh thì mới có thể chứng đắc vô sanh pháp nhãn, đức năng và trí huệ của chúng sanh cùng với chư Phật không hai không khác. Chỉ vì chúng sanh không chịu giác ngộ mới bị vô minh che lấp. Thập chủng thiện pháp và bất thiện pháp đều từ trong một niệm của chúng sanh. Nếu kiên giữ ngũ giới và hành thập thiện nghiệp được hoàn toàn viên mãn là điều kiện tiên quyết mới được vãng sanh Tây Phương. Xả bỏ càng nhiều càng được sạch sẽ, thì tâm càng thanh tịnh. Tu học phải có tâm xả bỏ rất quan trọng. Mỗi một bộ kinh có lúc Phật gọi ngài A Nan, lúc thì gọi ngài Xá Lợi Phất. Ngài A Nan là đại biểu cho đa văn, ngài Xá Lợi Phất là đại biểu cho trí huệ. Tất cả những người làm đại biểu đó là tự tánh. Có vị đồng tu nói, tự mình niệm Phật công phu chưa đủ, tương lai đột nhiên mà vãng sanh có thành vấn đề không? Không quan hệ. Hãy gọi con cái đến hộ niệm cầu siêu. Cầu siêu cao nhất chỉ có thể sanh đến cõi trời 33. Tam quy y đơn giản mà nói tức là trở về với tự tánh. Tâm tánh của một người phải chân chánh mới có thể khế hội được chánh đạo và phát tâm đạo lớn. Người thế gian cũng như vậy, muốn làm việc lớn trước tiên nhất định phải có chân chánh đại chí nguyện thì mới thành tựu sự nghiệp lớn. Tâm của người học Phật phải cùng tâm Phật tương ứng, cần phải rộng lượng, có thể dung nạp thì mới thống lãnh đại chúng được. Đó là ý nghĩa của quy y. Vì vậy nhất định phải thể hội hiểu rõ đại đạo. Học Phật không nên keo lẫn pháp. Nếu keo lẫn pháp, tương lai được quả báo là ngu si. Đọc sách 1000 lần, nghĩa lý tự nhiên hiểu rõ. Tụng kinh, nghe kinh cũng không ngoại lệ. Trong tâm có ma chướng, chính mình phải tiêu trừ. Phải thường nghe pháp âm thì mới có thể phá được phiền não. Sự đau khổ tự nhiên hết. Không có chân tâm thì làm sao hiểu thấu diệu lý? Ba thừa Phật Pháp, năm thừa Phật Pháp là Phật dùng phương tiện mà nói. Chỉ có một thừa Phật Pháp, không hai không khác thì mới thành Phật. Một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng là phương tiện bậc nhất. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói, sanh tử bì lao, tức là sống chết mệt nhọc. Chúng ta là phàm phu ở thế gian này, cứ đeo đuổi không ngừng tìm cầu danh lợi dục vọng, làm tất cả đều là cái nhân lục đạo. Ở trong lục đạo luân hồi vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thật là mỏi mệt. Hãy nên phát tâm niệm Phật. Nếu muốn vãng sanh vào thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải là việc khó, chỉ cần mang theo đầy đủ ba điều kiện: tính nguyện hạnh quyết định được vãng sanh, vô lượng thọ Phật, có vô lượng ánh sáng chiếu khắp mười phương, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và minh châu đều ẩn mất. Chúng sanh chấp có, Phật nói không. Chúng sanh chấp không, Phật nói có. Chúng sanh chấp chẳng có, chẳng không, Phật nói chẳng có, không phải không có, chẳng không, chẳng phải không không. Thầy là chỉ dạy cho những người hậu học biết, chẳng nên đi theo con đường oan uổng mà thầy đã đi qua. Không nghe lời thầy dạy là người ngu si. Nhân sanh là một vũ đài lớn, màn bạc giống như chân tâm không biến đổi. Tất cả hình ảnh đều là duyên, quý ở chỗ là biết được tùy duyên bất biến. Năm xưa Đức Phật thuyết pháp nhất định phải có người kính thỉnh, vô cùng long trọng và trang nghiêm. Chỉ có Kinh Di Đà là Phật vui mừng từ trong tâm, mà vì chúng sanh đời mạt pháp khai thị pháp môn niệm Phật, có thể một đời thành tựu, gọi là bất vấn tự thuyết. Đức Phật thuyết pháp đều ứng theo cơ duyên của chúng sanh, khế hợp căn cơ của chúng sanh, phá trừ tâm cảnh si mê của chúng sanh. Thí như đánh chuông, đánh mạnh thì nghe tiếng lớn, đánh nhẹ thì nghe tiếng nhỏ, có hưởng thì có ứng, vốn tự vô tâm. Ma là do tự tâm khởi lên. Quỷ ở thế gian so với quỷ âm phủ lại càng đáng sợ. Tu pháp môn tịnh độ phải nhất tâm niệm Phật. Chúng ta cần nên biết rõ ràng, tâm niệm Phật là năng niệm, danh hiệu Phật là sở niệm, đều ở chỗ nhất tâm. Nhưng chúng ta không được trụ nơi tâm năng niệm, bởi vì tâm năng niệm bản thể vốn là vắng lặng. Phật hiệu sở niệm đều không thể trụ được. Nếu như nói không có tâm năng niệm và Phật hiệu sở niệm, mà tâm năng niệm lại linh hoạt rõ ràng, Phật hiệu sở niệm lại sáng suốt biết rõ, đây là cảnh giới một niệm tương ưng một niệm Phật. Vô niệm mà niệm
niệm mà vô niệm. Cảnh giới này không thể dùng lời nói cho được rõ ràng, cũng không thể suy nghĩ mà muốn hiểu rõ, tức là bản thể của nhất tâm thanh tịnh, không còn xen lộn. Đây mới là lý nhất tâm. Đức Phật dạy cho chúng ta tu hạnh lục độ. Thật không biết phải bắt đầu tu từ độ nào. Tôi nghĩ rằng nên bắt đầu tu từ độ nhẫn nhục. Đọc qua một quyển tạp chí có đăng một bài, đề mục là tư tưởng bát nhã. Trong kinh Phật nói bát nhã vô tri, vô sở bất tri, tức là bát nhã không biết, không chỗ nào không biết. Bát nhã lại còn có tư, có tưởng hay sao? Giáo lý của Phật nói từ bi là động lực của tinh tấn. Người thế gian ngu si mà nghĩ rằng hung bạo là động lực tiến bước. Vạn pháp do tâm tạo, chúng sanh si mê, tâm hướng theo ngoài cầu pháp, càng cầu càng bị mê hoặc. Vị thầy tốt muốn cho anh được thành tựu mới thường quở trách anh. Nếu không muốn cho anh thành tựu thì nhất định đối xử với anh có lễ độ khách sáo. Mọi người không lo làm việc đều được thanh nhàn, có phải là trở thành một vị Phật thanh nhàn không? Công việc trong xã hội thì ai đến đây làm? Chỉ cần tận tâm giữ bổn phận chức nhiệm của mình, tức thì thiên hạ thái bình. Kẻ trước người sau khen ngợi người khác, tự mình phải nhún nhường, âm thầm làm việc, không chán không ngại, thì tự nhiên thật sự có tiếng tốt. Nếu buông bỏ chấp trước thì tất cả được tự tại. Trong bốn tướng, nếu ngã tướng không buông bỏ được thì tất cả tướng vẫn còn. Người thế tục nói nhân quý tự tri, lại nói bất hoạn nhân chi kỷ tri, hoạn bất tri nhân giả. Lời nói của cổ đức không sai. Con người tự biết thì mới tiến bộ, mới có thể phản văn tự tánh. Người với người đối xử với nhau, cái kỹ nhất là không nên đè bẹp người khác mà nâng cao mình lên. Nếu muốn người khác đối với anh vui cười thì nhất định anh phải tự mình đối với người ta vui cười trước. Người có cơ trí thông minh phải nên như người ngu dốt. Tục ngữ nói đại trí nhược ngu. Nếu có công lao và công đức cho khắp thiên hạ. Phải nên giữ cách khiêm nhường. Nếu có sức mạnh, khả năng cứu giúp thiên hạ, cũng nên tỏ ra tâm nhút nhát. Người có đạo cao, đức rộng, phải nên nhún nhường, cung kính. Lời nói có sự kềm chế và lễ độ, nhất định sự oán trách sẽ ít đi. Không đắc tội với người, mọi động tác đều biết kềm chế, lễ độ, thì sự ân hận của việc không nên làm nhất định là ít. Ái mộ, kềm chế, lễ độ đối với riêng mình cầu lợi thì nhất định ít. Phật nói tham dục ít. Sự vui chơi có chừng mực thì tai họa việc xấu cũng ít. Ăn uống có điều độ thì bệnh hoạn cũng ít. Bệnh từ miệng vào. Pháp giới vốn là nhất chân, bởi vì chấp trước phân biệt mới có thập pháp giới. Nếu không chấp trước phân biệt, tất cả đều chân, thì làm sao có 10 pháp giới? Vạn pháp đều như thế, pháp pháp đều như vậy. Vạn pháp vốn không sanh diệt, không đến cũng không đi, vắng lặng thường trụ. Tâm của chúng sanh không thanh tịnh nên mới có sanh diệt đến đi. Trừ ra đạt đến nhất tâm bất loạn thì mới có thể thấy được thật tướng của các pháp, tức là nhất chân pháp giới. Bởi tâm không thanh tịnh khiến cho nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới. Lý tức là Phật. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, bất luận là động hay tịnh. Trên cái lý mà nói thì tất cả đều đầy đủ Phật tánh. Còn trên sự tướng mà nói, hành động và ý niệm đều không như vậy. Trong cái mờ tối đần độn, theo sóng đuổi dòng, bị ngũ dục lục trần lôi kéo đi, xa xôi mù mịt, không biết trở về với tự tánh. Danh tự tức là Phật. Biết được kinh nguyện là mới bắt đầu được nghe danh biết tự của nghĩa khúc pháp vô sanh. Lại bắt đầu nghe được bài ca bất tử, nay mới biết rõ tánh hải tức là đương thể. Tự mình mới biết hối hận ngày trước đã đem thời gian bỏ qua. Nếu muốn làm một người có phẩm chất hiền lương ôn hòa thì nhất định phải rèn luyện từ trong lò lửa. Muốn thành công một sự nghiệp khí thế rộng lớn thì nhất định phải từng trải qua trên băng mỏng. Cái cao quý thành đạt của đại trượng phu là ở chỗ đạo đức và chí khí. Cái khoe khoang của người thô bỉ hèn kém là chỉ cầu cho nhiều cái hư vinh để trang sức bên ngoài. Phật và Bồ Tát đi đầu thai, đều theo nguyện lực, không bị nghiệp lực lôi kéo đầu thai. Cho nên nói thừa nguyện tái lai. Bát nhã không biết, không chỗ nào không biết. Không biết là tâm thanh tịnh. Không chỗ nào không biết là đức dụng của tâm thanh tịnh. Người ta đứng vãng sanh, còn ta thì ngồi vãng sanh. Người ta ngồi vãng sanh, còn ta thì nằm vãng sanh. Chỉ cần có thể vãng sanh, vãng sanh cách nào cũng được. Như thế không có uổng công niệm Phật. Quán hành tức là Phật. Y theo lời Phật dạy tu hành, tức được ngôi vị ngũ phẩm. Trong tâm thường nhớ quán chiếu nghĩa lý của chân thường. Trong tâm thời thời khắc khắc tiêu diệt trần lao huyễn hóa. Quán chiếu khắp nơi tự tánh của các pháp, thì mới hiểu thấu đạo lý của không giả cũng không chân. Giống nhau tức là Phật. Liễu giải cũng giống nhau là ngôi vị thập tính. Tuy rằng đã thoát ly tứ trụ, lục trần vẫn chưa hoàn toàn hết hẳn. Cũng giống như con mắt hãy còn mờ nhậm. Nếu mắt mờ nhậm, nhìn lên không trung, tựa như thấy có sa hoa. Phân chứng tức là Phật. Phá được một phần thì chứng được một phần. Từ sơ trụ đến đẳng giác, hốt nhiên tự tâm khai ngộ. Trong tâm vắng lặng thanh tịnh, tất cả đều thông đạt. Nhưng chưa triệt ngộ đến cảnh giới cùng tột, giống như mặt trăng hãy còn lờ mờ, không phải trăng tròn sáng tỏa. Cứu cánh tức là Phật, viên mãn nhất thiết trí, đoạn hết tất cả vô minh, là ngôi vị Phật diệu giác. Ngày trước nhận chân là vọng, ngày nay vọng điều thành chân, hồi phục tự tánh vốn có, trở về với tự tánh, không có một pháp nào là mới cả. Chân vọng vốn là một thể, đồng như trăng tròn. Niệm Phật, niệm là kèm chế cái tâm vào một chỗ. Nếu không niệm thì tạp niệm làm rối loạn. Không phải là chân niệm Phật. Phải nên niệm và không niệm đều có thể giữ được tâm thanh tịnh. Đi, đứng, nằm, ngồi, đối người xử thế đều có thể nhất tâm bất loạn, mới có thể làm bất cứ việc gì, tất cả nghiệp chướng đều tiêu trừ. Nhất tâm niệm, niệm cái gì? Niệm A-di-đà Phật. Niệm Phật, cái đầu tiên quan trọng là trừ tạp niệm, trừ vọng tưởng phân biệt, mới được bước vào nhất tâm niệm. không tu hạnh phổ hiền, không thể viên thành Phật đạo. Bồ Tát tu hạnh phổ hiền mới chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bất luận lúc nào, nơi nào có gặp bất luận xảy ra việc gì hoặc bệnh khổ gì, điều quan trọng nhất là không quên Phật hiệu, thường nhớ niệm Phật. Trong niệm Phật Viên Thông Chương của Đại Thế Chí Bồ Tát chỉ dạy cho chúng ta rằng điều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp